住みやすい日本を作るための情報発信番組
台湾ニューマーソン。
Xin chào quý vị và các bạn, anh Thư và Hayashi Takaya của Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.
皆さんこんにちは。今月もベトナム夢神戸のアイントゥーと林隆也が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Trong phần 1 và phần 2 của chương trình tháng 4 năm 2024, chúng tôi đã chia sẻ về kỳ thi vào cấp 3 và kỳ thi vào đại học dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, gọi là học sinh cấp 2 và cấp 3 đấy. Thì trong phần 3 của chương trình tháng 4 này, chúng tôi sẽ nói về cuộc sống trong trường học, cụ thể là trong trường cấp 3 và trong trường đại học.
Hi.ということで、今月の番組では日本の学校で学ぶ外国人の子どものためにということで、まず中学生向けの話で、次に高校生向けの話をしてきました。で、今回パート3では日本の学校での、日本での学校生活ということで、少し話していきたいと思います。
Vâng, và chúng tôi xin chia sẻ lại cái nội dung mà phỏng vấn bạn Ngọc đúng không ạ? Vào chương trình tháng 12 năm 2020. Thì mình có hỏi bạn ấy là bạn có thấy sự khác nhau giữa cái trường học ở Việt Nam và trường học Nhật Bản không này, rồi là những cái kỷ niệm, rồi những cái khó khăn khi mà bạn học tập tại trường cấp 2, cấp 3 tại Nhật. Thì đó là những cái chia sẻ rất là chân thực và của một bạn học sinh người Việt đúng không ạ? Bạn Ngọc cũng là một học sinh người Việt sang Nhật không phải từ nhỏ mà là từ cái lứa tuổi gọi là lứa tuổi dậy thì. Nó có rất là nhiều cái sự nhạy cảm. Ngay lập tức không thể làm quen luôn đối với các trường học Nhật Bản, nên là bạn có tham gia cái lớp hỗ trợ của Việt Nam yêu mến Kobe và được các anh chị ở đây tư vấn và hỗ trợ rất là nhiều.
そうですね。まあ2020年の時の番組でゴックさんにゲストに来てもらった時ですね、彼女にいろいろお話をしてもらったんですよね。でその中の一つは日本の中学校とベトナムの中学校の違いは、まあ、どんなことがありますかっていうことで、まずはその勉強する年齢、そのまあ
về cái chế độ giáo dục, cái năm học của cái trường Nhật Bản và trường Việt Nam là khác nhau.
あ、そうですね。その勉強する学期の始まりとか、そもそも中学校で何年勉強して小学校で勉強するのかっていうのが、まあ、違うと、まあ、そういった話もから始まって、あとは日本の学校でこんなことがあるんだってことでね、あの毎日日記を書いて先生に出さなきゃいけないとか、何ですか、あと部活にも参加していたとか、まあ、そんな話をしてくれましたね。
Vâng, đúng rồi. Và cái lần mà mình phỏng vấn bạn Ngọc đó thì bạn có chia sẻ đó là bạn gặp rất là nhiều khó khăn khi mà giải đề chữ quốc ngữ đúng không? Chữ tiếng Nhật. Nói là khi mà đi thi vào trường cấp 3 ở Nhật Bản thì nói là toán và tiếng Anh thì bạn khá là tự tin, khá là ok, có thể giải quyết được. Nhưng mà cái phần khó nhất mà cần phải luyện tập rất là nhiều đó là cái chữ tiếng Nhật, cái môn quốc ngữ, kokugo ấy.
Kokugo, đúng không? そうですね。まあ、高校受験の時でどんなことが大変だったかということで言われたのはやっぱり国語、日本語ですよね。英語と数学は OK だったけどもっていうので、やっぱりその中学校の時に、だからいきなり日本に来て日本の中学校で勉強して、でじゃあ高校受験ですよってことで、この限られた、まあ、中学校3年間、まあ、3年全部勉強したわけじゃないですけども、まあ、中学校の中で日本語も覚えて学校の勉強もして高校に行くっていうことで、なかなかその日本語が大変だったということで、まあ学習支援教室ですね、まあベトナム夢神戸の学習支援教室と、まあ別のところにも通っていましたけども、そういった形で学校の勉強だけじゃなくて、自分でも勉強して、まあ高校受験の準備をしたということがありました。
Vâng, và những cái bạn học sinh sinh viên nào mà chắc là nếu mà bằng lứa tuổi của Ngọc, bạn Ngọc bây giờ cũng là sinh viên học sinh năm 2 hay là năm 3 của trường cấp 3 rồi đúng không ạ? Cũng gần cuối cấp 3 rồi.
Bây giờ thì tốt nghiệp cấp 3 rồi.
Tốt nghiệp cấp 3 rồi. Và những bạn nào mà tầm bạn Ngọc ấy thì có là trải qua cái thời gian mà dịch corona. Mà cái thời gian đấy thì vốn dĩ là mình đã là học sinh người nước ngoài này, rồi lại còn không được đến trường để gặp bạn, gặp thầy cô, mà còn học từ xa, rồi là không được giao tiếp nhiều, thì cái rào cản về mặt giao tiếp hay là cái sự thân thuộc với trường lớp, thân thuộc với bạn bè nó cũng khó khăn hơn đúng không?
そうですね。で、まあインタビューではいろいろお話聞かせてくれましたけど、実際学校に行ったら、コミュニケーション大丈夫かなとか、うん、心配になってしまいますよね。やっぱりこうやって、うん、日本語が大変だったって話を聞くと。なので、まあ日本の学校の中でこう勉強していく中で、まあいろいろ話は聞くんですよね。大変だったってことで、例えば日本の学校の中で、ちょっと違いがあるといじめられてしまうんだとか、うん、まあそういった話を、まあ、実際にしてる人とかもいて、まあそれって、まあアイントゥーさんも聞いたことありますか？
Em có nghe từ ra nghe từ những cái người mà xung quanh mình thì không có, nhưng mà đọc ở trên tin tức ở trên mạng ấy, thì nó cũng nhiều. Tức là ở đâu, em nghĩ là ở trường nào thì cũng sẽ có những cái trường hợp như là bị bắt nạt, hay là học sinh người nước ngoài đến thì sẽ bị bắt nạt. Nhưng mà cái những cái mà chúng ta biết được và những cái chúng ta chưa biết được thì nó sẽ còn tồn tại rất là nhiều. Và đối với cái hiện thực là sẽ có sự bắt nạt ở trong trường đại học là một cái vấn nạn không chỉ là bây giờ, không chỉ là cái năm 2024, mà nó cũng em nghĩ là tồn tại rất là lâu rồi mà vẫn chưa giải quyết được triệt để.
そうですね。今バッナって言いました。
いじめ、
バッナ、はい、はい、ファンビットドイス、差別。
Thì phân biệt đối xử nó cũng chỉ là một cái level, tức là một cái mức độ, một cái mức độ thấp của bất nạt. Nói chung mà em nghĩ theo cái suy nghĩ của em, theo suy nghĩ của cá nhân của em, thì trong cái bất nạt ấy, nó có bất nạt về lời nói này, bất nạt về mặt hành động này, rồi là về mặt kiểu tinh thần ấy. Thì cái sa biết sự mà anh Hashi nói, tức là phân biệt đối xử với người nước ngoài, là một trong những cái là về mặt tinh thần. Tức là có thể bằng hành động này, rồi là bằng kiểu chả nói gì cũng được, chả nói gì, chả nói gì, nhưng mà tự nhiên xa lánh cái người bạn nước ngoài đó, thì em nghĩ nó chỉ là một cái gì đó ở trong cái phần bất nạt. Bất nạt là to, còn sao biết sự thì nằm trong cái bất nạt đấy.
Hay hay hay, はいはいはいって私は切り返してもいいですけど、まあ日本語で少し言うと、まあいじめと差別の違いは何かみたいなことで、まあベトナム語の中での違いですよね。で、日本の学校の問題はただちょっと違う行動をする人がいたり、例えば、ね、名前が日本式の名前じゃなかったりとか、服装とか、あとベトナム人の場合よくあのピアスをつけてるとか、そういったことで、あの人違うって思うだけじゃなくて、違うんだへーって思うだけじゃなくて、その先なんでそんな格好してるのとか、なんかそういった言葉で言ってしまう人がいるっていうことが一つの問題ですよね。で、それによってこうなんでそんなこと言われなきゃいけないんだって怒る場合もあれば、こんなこと言われて悲しい悔しいってなってしまうこともあるわけですよね。まあそうなってくるといじめなわけですよね。とか、あとは、実際に行動に言うだけじゃなくて身体的に行動で表してしまう、叩くとかなんかいろいろありますよね。とか壊すとか、その人持ってるものを壊すとか、まあそういったことが日本の学校でまだなんか起こってしまってるっていうのがすごく不思議というか、なことですよね。なんかそこがもしかしたら大学とか、あとはまあまあ働いてても、でもテレビとかで見ますね、いじめがあるっていうのも。いや、どこだからないってわけじゃないけど、なんでそんなこと起こるんでしょうかね。聞かれても困るかもしれないですけど。
Tức là giáo dục không chỉ ở về trường học đâu. Trường học cũng có vai trò và trách nhiệm, nhưng mà ở trong phần gia đình nữa. Về trường học và gia đình phải liên kết với nhau và có những cái định hướng chính xác cho con em mình. Để làm sao? Thường thì chúng ta nghe cái vấn nạn bắt nạt ở trong trường học cấp 2, cấp 3 là nhiều, chứ lên đại học thì chả mấy. Tại vì đại học thì là học theo cái kiểu tự do, là bạn thích học cái môn học nào thì đăng ký môn đó và để đi học và tham gia các câu lạc bộ cũng là tự do. Chứ còn cấp 2, cấp 3 thì là cùng một lớp với nhau và học nhiều môn với nhau, rồi là cũng có câu lạc bộ thì cũng tham gia cũng cùng với nhau. Thì trong gói gọn trong một cái khuôn viên trường nhỏ như thế, thì những bạn nào mà ngứa mắt chẳng hạn là không ưa, không thích cái người này thì thể hiện luôn. Chứ lên đại học thì chắc là hết, mà có thì em cũng nghĩ là ít.
そうですね。いや、ちょうど今私もアニトゥさんの話を聞いて、この2021年にヒロさんと藤池さんが来てくれた時ですよね。の、 話を思い出しました。あの大学生活の時間割っていうのを示してくれてるわけですよね。でこれって自分でいろいろ決めれたんですと。で、自分の好きな科目を選んで、好きなように時間割を作った、まあ、これが大きな違いですよね。小学校中学校高校はもう時間割決まっていて、みんな同じ時間に同じ人と同じように勉強しなければいけないっていうのがあると。だから少しでも違うとなんで違うんだってなってしまうようなことがあるわけですよね、うん、でも、まあ、そうすると先ほどのいじめみたいなこともまあ起きやすいんじゃないかと。あの一緒なことが当たり前なんだって発想が全ての学校の中での出来事において、学校の中で起こってしまうと。で大学になるとそれが少しマシになるっていうのはやっぱりそれぞれ一人一人違って、うん、違うからこそ選ぶ授業も違うし行動も違うし部活も違うしとか、中学高校とかだと部活自由に選べるようで実は絶対運動部に入らなきゃいけなかったりとか、まあ運動部じゃなくてもいいんですけど、こういうことをやるのが素晴らしいみたいなことが結構決まってたりしますよね、うん、するんですよするんですよっていう、まあ、そういうのがあるので、やっぱりなんかこう大学生になるとマシになるっていうのはある意味こう小中高小学校中学校高校でこうしなきゃいけないっていう周りからの圧力も強いし、でそれを子どもたちが真に受けてしまうと、それをあ、それそうだよねって思ってしまうと違う人に厳しくなってしまうっていうのはあるのかもしれないですね、うん、本当はそんなことないはずなんですけどね、うんうん
Vâng, và về một cái mặt nhận thức về mặt lứa tuổi nữa đúng không? Cấp 2 và cấp 3 thì đương nhiên là mới lớn thôi. Mới dậy thì vẫn còn chưa hoàn thiện hết về mặt suy nghĩ. Nhưng mà khi mà lên đến đại học rồi thì mình cũng lớn hơn rồi, mình cũng đã trải nghiệm hơn rồi thì mình sẽ phải chín chắn hơn. Để làm sao mà không có những cái vấn nạn đó trong trường nữa. Thì như anh Hai chỉ có nói là về mặt cái vấn nạn bắt nạt ở trong trường cấp 2 và cấp 3 để làm sao có thể giải quyết được, thì một trong những cái phương pháp mà mình cũng nghe qua những cái tổ chức như là FMYY chia sẻ hay là trong Việt Nam MCB cũng có nghe, đó là thành lập nên những cái hội hay là dành cho phụ huynh, dành cho phụ huynh và dành cho các em nhỏ ở trong một trường tiểu học hay trường trung học, trường cấp 3 hướng đến các bạn nhỏ người nước ngoài để làm sao cả những bạn nhỏ người Nhật và những bạn nhỏ người nước ngoài cùng chung sống, cùng học tập với nhau, hiểu nhau hơn, thì cần những cái hội như thế, những cái hội mà để giao lưu, để giúp đỡ lẫn nhau đúng không ạ?
そうですね。今一つ目に言ってもらったことは経験の違いですよね。大学生になったら自分でいろいろ自分で見て自分で知ったことが増えていって自分で考えることができるっていうのは一つで、まあ実際私も大学生になってから海外に初めて行くようになったんですね。外国に、日本から外に行ってみるみたいな、そうするとやっぱり考え方って変わりますもんね。なんか日本で当たり前だったことがと違うことがその違う国では当たり前になってるっていうので、当たり前って一つだけじゃないんだっていうのを、まあ、勉強できるのはやっぱり海外に行って勉強できたことでしたね。そうすると違う場所に行けば当たり前も変わっていくし、なんか自分がこう信じていた当たり前みたいなものが、いやそれだけが唯一の正解じゃないんだっていうのが分かってくると、まあ、いろんな考え方をするのってすごい大事だなって思うようになってくる、なってきたんですね、私の場合は。だからやっぱり日本の学校とか、実は小学校中学校高校とかでもいろんな考え方、いろんな当たり前があって、それがこう理解し合うというよりは、あ、いろんな当たり前があるんだと、唯一の答えが正解なんじゃないんだ、正解というわけではないんだってことが分かってくると面白いはずな、面白くなってくるはずなんですよね。その差別しちゃいけません、いじめちゃいけませんっていう、このダメですダメですっていう話じゃなくて、あ、いろいろあるんだみたいな、自分のもしかしたら自分の当たり前を変えたらもっと面白いことが起きるかもとか、なんかね、ポジティブに考えれるはずなんですけどね、なぜか小学校中学校の時そうじゃなかったなっていうのは今不思議に、今から考えるとすごく不思議に思ってしまいますね。まあ、実際にねそれで苦しんでる子どもにとっては、いやそんなのんきなこと言うなよって思うかもしれないけども、うん、そういうふうに思ったりしますが、とありますか、なんか、はい。
Nói chung thì bất cứ người nào thì cũng có quá khứ, hiện tại và tương lai. Những cái mình đã làm trong quá khứ có thể là sai, nhưng mà khi mình nhận ra ở hiện tại thì mình phải khắc phục nó trong tương lai. Nói chung thì không ai là hoàn hảo 100% cả. Biết là mình sai, có lẽ thì trong ai trong chúng ta cũng đã từng có cái suy nghĩ là chế nhạo người khác hay là bắt nạt người khác, nói chung là như thế. Nhưng mà mình lớn lên và mình hiểu biết hơn, mình tiếp xúc với những con người mới, tiếp xúc với những cái vấn đề mới của xã hội, và mình trưởng thành hơn về mặt suy nghĩ, thì đương nhiên là chúng ta biết là mình sai và mình phải nhận ra và thay đổi bản thân. Chỉ khi thay đổi bản thân của mỗi con người thì cái xã hội, xã hội là tập hợp của nhiều người mà xã hội nó mới tốt lên được. Thế nên là rất mong quý vị nếu mà lắng nghe chương trình của chúng tôi này, lắng nghe chương trình của FMY Việt Nam yêu mến Cô Bê, nhận ra những cái vấn đề xung quanh mình còn đang tồn đọng những cái tệ nạn, những cái khó khăn như thế này, thì hãy suy nghĩ và làm sao để thay đổi cái vấn đề đấy tốt hơn.
そうですね。で、まあ最後に付け加えておくとすれば、そうやって、まあ今大人になったというか、過去の私たちのまあコメントをしてますけど、実際に、まあ、日本の学校に行ってるベトナム人の人だったら、ベトナム夢神戸とかに来ればベトナム人の人もたくさんいるので、逆にそのベトナムだったらこうだよねっていうその当たり前を思い出すこともできるかもしれないし、逆に、まあ、そういって仲間を同士でいろいろこう意見交換というか、経験とか喋ったり、まあ、仲間がいるってことをまず思い出すためにも、まあ、ベトナム夢神戸とかに来るっていうのは一つの、まあ、そういった日本の学校でもし悪い状況にあってしまったら、それをこう乗り越えてポジティブになるための一つの方法かなと思います。
まあ、
はい、ということで、まあ、そろそろ喋り時間ですので、まあ、今月も
番組終わりましょうか。 Thực ra những cái điều chúng tôi chia sẻ thì cũng chỉ là trên kinh nghiệm của bản thân, kinh nghiệm cá nhân và tập hợp ý kiến của nhiều người xung quanh. Nếu có cái điều gì mà quý vị cảm thấy là không đúng lắm hay là theo cái suy nghĩ của quý vị thì cho chúng tôi xin phép được là xin lỗi, nhưng mà cũng chỉ chia sẻ trên cái kinh nghiệm của chính chúng tôi thôi, và rất mong quý vị tham khảo và lắng nghe một cách vui vẻ.
そうですね。まあ私たちも私たちの意見を言ってるだけなので、まあ皆さんもいろいろご自身に考えていただいて、でまたそうですよね、意見を言ってもらったり、まあ楽しい方向にですね、行けるようにいろいろ考えていけたらなと思います。
rất mong là nhận được nhiều cái ý kiến đóng góp để làm sao mà có những cái nội dung hay và những cái chương trình mới trong tương lai để dành cho người nước ngoài, người Việt sinh sống tại Nhật Bản, vì chương trình của chúng tôi là hãy an nhiên mà sống, để làm sao có những cái nội dung bổ ích để giúp cho quý vị sống dễ dàng hơn ở trên đất nước Nhật Bản.
はい、ということで、タイトルの通り、ハイアンニエンマーソンなんでね、アンニエン、こう安らかにというか楽しくというか、安全に暮らすということなので、まあ、そういったことを目指した、番組作りをしていきたいと思います。はい。
Vâng, rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong số phát sóng lần sau.
はい。
せーの。
Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. FM, 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 YY.